chuyên trang an toàn cho cuộc sống.
An toàn cho cuộc sống.
Chuyên trang an toàn cho cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, vào những ngày cao điểm nắng nóng, máy lạnh là vật dụng thiết yếu ở nhiều gia đình. Tuy nhiên, chúng ta không nên lạm dụng máy điều hòa vì chúng không chỉ dẫn đến nguy cơ không tốt cho sức khỏe mà thậm chí sử dụng quá tải trong thời gian dài sẽ làm giảm tuổi thọ của máy, phát sinh cháy nổ. Vậy làm thế nào để sử dụng máy điều hòa đảm bảo an toàn trong những ngày nắng nóng? Mời quý thính giả cùng tìm hiểu ngay sau phần thông tin cảnh báo.
Trong khi sửa điện tại nhà, một người đàn ông trú tại Tuyên Quang bị điện giật ngã đập đầu xuống đất, gây tụ máu màng cứng. Theo người nhà nạn nhân cho biết, sau khi ngã ngửa đập đầu xuống đất, bất tỉnh khoảng 5 phút, gia đình nhanh chóng đưa bệnh nhân tới phòng khám đa khoa Hùng Vương Sơn Dương. Tại đây, tiếp xúc ban đầu, bệnh nhân lơ mơ, đau đầu nhiều, lộ vết thương vùng thái dương có chảy máu, kèm đau tức ngực trái. Bệnh nhân nhanh chóng được sơ cứu vết thương, xử trí cấp cứu giảm đau. Ngay sau đó, bệnh nhân và gia đình được các bác sĩ tư vấn hoàn tất thủ tục chuyển về bệnh viện đa khoa Hùng Vương điều trị. Hiện tại tình trạng bệnh nhân đã ổn định hơn.
Qua trường hợp bệnh nhân trên, các bác sĩ cảnh báo người dân cần hết sức lưu ý khi làm việc tiếp xúc với mạng lưới điện hoặc di chuyển tại các khu vực có điện lưới trong mùa mưa bão, đặc biệt những nơi có trạm điện, đường điện cao thế. Nếu xảy ra tai nạn bị điện giật ở nhà thì bạn có thể sử dụng gậy bằng gỗ thờ khô, tuyệt đối không sử dụng gỗ đang ẩm ướt vì tính dẫn điện của nó cao hơn, dẫn đến nguy hiểm tính mạng người ứng cứu. Hoặc là một chân ghế có bọc nhựa cách điện, sau đó gọi ngay cấp cứu và gọi người hỗ trợ gần nhất.
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, bệnh viện vừa thực hiện thủ thuật nội soi gây mê gấp thành công một chiếc nắp bút dài 5,5cm trong dạ dày bé trai 7 tuổi, trú tại Yên Lạc, Vĩnh Phúc, trong khi ngồi học online. Sau đó, bệnh nhi cảm thấy đau bụng dữ dội, khiến gia đình vô cùng lo lắng và lập tức được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã can thiệp bằng phương pháp nội soi gây mê gấp dị vật đường tiêu hóa. Sau thủ thuật, bệnh nhi bình phục tốt, không còn đau, không biến chứng.
Thưa quý vị, trẻ nhỏ do bản tính hiếu động, tò mò hay cho các vật cầm ở tay vào miệng, dị vật rơi vào đường thở hoặc thực quản, gây ra những hậu quả khôn lường, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Vì thế, người lớn nên trông trẻ nhỏ thật cẩn thận, không cho trẻ chơi các loại đồ vật có kích thước nhỏ, dễ làm cho các cháu tò mò, rồi bỏ vào miệng ngậm, nuốt, có thể gây ra những hậu quả đáng tiếc.
Trong bối cảnh dịch bệnh, việc duy trì thói quen súc họng bằng nước muối không phải là điều xa lạ đối với nhiều gia đình. Tự pha nước muối tại nhà cũng có thể đem lại tác dụng sát khuẩn tương tự như các dung dịch nước muối sinh lý pha sẵn. Tuy nhiên, nếu không chú ý, việc làm này cũng có thể là lợi bất cập hại.
Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Thị Bích Đào, giảng viên cao cấp bộ môn tai mũi họng, Trường Đại học Y Dược Hà Nội, ngay từ chống chỉ định của nước muối, không phải ai cũng dùng được. Người có rối loạn điện giải, tăng huyết áp cần rất thận trọng khi dùng nước muối để súc họng. Khi sử dụng nồng độ nước muối quá đặc có thể gây ngộ độc tế bào co lại, mất sức đề kháng, tổn thương niêm mạc mũi họng, tổn thương lớp nhầy bám trên bề mặt niêm mạc, khả năng gây bệnh sẽ cao hơn. Để việc tự pha nước muối và súc họng hiệu quả hơn, nhưng cần lưu ý sử dụng dạng pha thì không nên quá mặn mà chỉ nhạt như nước canh. Dùng 1/4 muỗng cà phê muối, tốt nhất là dùng muối biển hoặc muối mỏ. Pha với khoảng 200ml và sử dụng trong ngày. Khi súc họng xong, cần ngâm khoang miệng trong dung dịch khoảng 5 phút, sau đó mới nhổ ra ngoài. Súc miệng bằng nước muối nhiều quá cũng không có lợi, chỉ sử dụng tối đa 3 lần một ngày.
Lại thêm một nữ bệnh nhân tử vong sau khi đi nâng ngực tại một bệnh viện lớn. Nạn nhân của sự việc lần này là một phụ nữ sinh năm 1989, quê Đồng Tháp, nhập viện để phẫu thuật nâng ngực tại bệnh viện 1A. Đi cùng có người nhà và bạn thân. Gia đình cũng có người từng phẫu thuật nâng ngực nên nắm được quy trình, thời gian cho ca mổ. Tới khoảng 15 giờ cùng ngày, do chờ quá lâu mà chưa hay tin gì về kết quả, người nhà hỏi nhân viên y tế được cho biết bệnh nhân gây mê chưa tỉnh nên chưa cho gặp được. Một lúc lâu sau thì bệnh viện vẫn không thông báo tình trạng bệnh nhân cũng như chưa cho gặp bệnh nhân. Lo lắng và nghi ngờ, người thân bệnh nhân đã tự đi tìm và phát hiện được nơi bệnh nhân đang nằm. Tuy nhiên, chị đã trong tình trạng tử vong từ trước lúc tìm thấy.
Qua sự việc đáng tiếc lần này, xin lưu ý cùng bà con, khi muốn làm đẹp an toàn thì cần phải tỉnh táo, chọn bệnh viện có đủ chuyên khoa và trong dịch vụ làm đẹp, có một đội ngũ nhân sự đầy đủ chuyên môn trong phẫu thuật, và trong chăm sóc nhằm hạn chế thấp tình trạng đáng tiếc có thể xảy ra.
Quý vị và các bạn thân mến, vào mùa hè, máy điều hòa dường như là trở thành vật bất ly thân ở nhiều gia đình. Thậm chí, nhiều gia đình còn cho máy điều hòa chạy 24/24. Để điều hòa ở nhiệt độ quá thấp mà không biết rằng, thói quen này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, mà còn có thể dẫn tới nguy cơ điều hòa phát nổ vì quá tải.
Theo tiến sĩ Nguyễn Hoàng Vũ, giảng viên bộ môn kỹ thuật điện khoa công nghệ trường Đại học Cần Thơ, khi thời tiết bên ngoài môi trường quá cao, máy điều hòa sẽ hoạt động hết công suất để đạt được nhiệt độ mà người dùng cài đặt. Rơ le của điều hòa sẽ tự ngắt hoạt động của cục nóng khi đạt đến mốc nhiệt độ này. Quá trình sẽ lặp đi lặp lại do nhiệt độ phòng sau quá trình trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài sẽ tăng lên. Điều hòa sẽ phải khởi động lại để làm mát và duy trì ở mức nhiệt độ đã được cài đặt sẵn. Nhiệt độ ngoài trời càng cao, cục nóng điều hòa càng phải làm việc nhiều hơn. Đáng chú ý, với nắng nóng trên dưới 40 độ C, cài đặt điều hòa nhiệt độ quá thấp đồng nghĩa với việc máy hoạt động quá cường độ trong thời gian dài, cục nóng sẽ tăng nhiệt độ lên rất cao. Lúc này, nó rất dễ cháy nổ. Bởi thực tế, máy điều hòa cũng giống như bóng đèn, quạt, nồi cơm điện, đều có tuổi thọ nhất định. Nếu chúng ta dùng quá tải, tuổi thọ của chúng càng ngắn nên rất dễ xảy ra sự cố khi đang sử dụng.
Ở trong cái máy lạnh nó có cái bộ phận nó gọi là cái bộ trao đổi nhiệt, cái đó là cái thanh kim loại. Trao đổi nhiệt thì để nó tạo được ra được cái không khí lạnh thì nó phải hút cái luồng không khí, có một luồng gọi là luồng đối lưu. Như vậy thì nó hút cái luồng không khí còn bên nhiệt độ bình thường, do đó nó làm lạnh rồi nó chuyển ra đây. Thì khi quá trình hút đó thì nó mang bụi vào, tức là bụi nó sẽ bám vào cái bộ phận làm lạnh đó. Trong thời nếu mà chúng ta không vệ sinh thì nó bám dày lên thì cái hiệu suất trao đổi nhiệt nó giảm đi, thì nó ảnh hưởng đến quá trình là nó làm giảm cái khả năng làm lạnh của thiết bị. Rồi nếu mà bụi nó đóng lâu ngày cộng thêm cái khi mà lạnh trong không khí nó có hơi nước, nó sẽ tạo ra ẩm và nó gây rỉ sét các oxy hóa các bộ phận làm lạnh trong đó, thì nó dẫn đến là chập cháy.
Hiện nay, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Nam Bộ sẽ xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, tập trung vào nửa cuối tháng 3. Vì thế, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện như quạt, điều hòa, thiết bị làm mát tại các gia đình sẽ còn tăng cao. Nhiệt độ bên ngoài tăng cao buộc các thiết bị làm mát phải hoạt động hết công suất, nên dễ làm cho nguy cơ xảy ra chập cháy liên quan đến nguồn điện xảy ra. Do đó, để đảm bảo an toàn khi sử dụng máy điều hòa, tiến sĩ Nguyễn Hoàng Vũ lưu ý.
Hiện nay thì đối với các máy cái dòng đời mới bây giờ người ta gọi là cái sử dụng inverter là uyến tầng á, thì nó cũng có tiết kiệm điện so với các dòng máy đời cũ. Vậy thì lời khuyên là xài ở mức nhiệt độ đừng quá chênh lệch so với nhiệt độ bên ngoài. Cái thứ hai nữa là nếu có thể thì chúng ta ví dụ ban đêm chúng ta sử dụng chúng ta hẹn giờ để nó tự tắt. Ví dụ cho nó làm mát 2-3 giờ thì chúng ta cho nó tự tắt thì để tiết kiệm hơn.
Bên cạnh nguy cơ cháy nổ, việc để điều hòa chạy liên tục hoặc ở nhiệt độ quá thấp dưới 22 độ C cũng gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe, nhất là trẻ em. Việc trẻ thường xuyên ra vào giữa hai môi trường nóng và lạnh có thể bị sốc nhiệt, không tốt cho sức khỏe. Điều này bác sĩ Trần Cao Thái, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ chia sẻ.
Thời tiết hiện tại cũng khá oi bức, cho nên là trẻ em thì rất là thích máy lạnh. Mà chúng ta để trẻ mà ra thay đổi nhiệt độ đột ngột thì rất là dễ để dẫn đến những cái tình trạng như bệnh như cảm lạnh hoặc là những bệnh lý về đường hô hấp. Cho nên là khi mà nếu được thì chúng ta nên để phòng nó thông thoáng ha. Còn máy lạnh thì chúng ta nên bảo chỉnh nhiệt độ cho phù hợp. Nhưng trước khi ra khỏi phòng máy lạnh thì chúng ta nên giảm nó tăng nhiệt độ hoặc là tắt máy lạnh khoảng 5 đến 10 đến 15 phút trước khi ra cho bé ra khỏi. Và hạn chế cái tình trạng chạy ra chạy vô giữa phòng máy lạnh và không khí bên ngoài, một nơi quá lạnh và một cái nơi nó nóng quá, thay đổi đột ngột gì thì trẻ rất là dễ bị bệnh như đã nói trên.
Quý vị và các bạn thân mến, dù được sản xuất với quy trình hiện đại, bảo đảm chất lượng đến đâu, nhưng sức chịu đựng của các thiết bị điện máy như máy điều hòa cũng có hạn. Cụ thể là với máy điều hòa, với những ngày mà thời tiết không quá nóng, người sử dụng nên đặt điều hòa ở chế độ 25 đến 28 độ C. Mức nhiệt này vừa đảm bảo môi trường thoải mái, vừa giúp người tiêu dùng tiết kiệm tiền điện. Đến đây, chuyên trang An toàn cho cuộc sống xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.